kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa, đặc biệt là quý độc giả thuộc trang nhà Quảng Đức. Phật tử Quảng An, theo lời dạy của sư phụ Thích Nguyên Tạng, chủ biên trang nhà Quảng Đức, Quảng An xin diện đọc bài viết của Trần Thị Nhật Hưng, Lễ Hội Chùa Viên Đức, Đức Quốc. Tôi đến chùa Viên Đức, Đức Quốc vào thứ sáu, tưởng là sớm. Tới nơi lúc 22:30, Phật tử đã đông nghẹt, mọi phòng đều chật cứng, nằm xếp lớp như cả mọi. Có người đã bắt đầu lên dây đàn, mở màn cho buổi hòa tấu. Nhìn quanh, không còn chỗ nào trống để ngả lưng. Đang đứng ngơ ngác ở hành lang cầu thang, tôi định trải túi ngủ nằm bừa xuống. Có chị bàn đào vừa chuyện mình nhích qua một bên, vừa cất tiếng: "Chị này, ghé nằm bên tôi đi." Thấy chị ôm ổm, do người còn nhét vào được chữ béo thì không có chỗ đâu nhé. Không chần chờ, tôi check in ngay vào khách sạn không sao này và mỉm cười cho câu chào đón mời tôi dễ thương như vậy đó của nhân viên phòng tiếp nhận. Tôi chợt nhớ đến lời khen của một vị sư bên Mỹ: Phật tử Âu Châu chiều thương, chiều khó ham tu, chứ các nước khác tu sang lắm. Điều đó cũng đúng thôi. Một phần tư thế kỷ tu học qua cả khóa Âu Châu, ăn chay nằm đất cũng quen rồi, và căn cơ phước bảo của Phật tử Âu Châu chỉ có thế thôi. Ngày xưa, Đức Phật còn bỏ cả cung vàng điền ngọc, vợ đẹp con ngoan, giường êm nềm ẩm để vào rừng tu cơ mà. Thì đối với Phật tử Âu Châu nhằm nhò gì mấy cái lẹ tẹ không đáng quan tâm này. Điều họ quan tâm là đúng 6 giờ sáng hôm sau, ai nấy đã thức dậy tập trung nơi chánh điện công phu khuya, rồi sau đó đúng 9:30 để nghe Hòa Thượng Phương Trường giảng về thế nào là chúng sanh, cho Phật tử hiểu sơ qua để chuẩn bị tinh thần tham dự buổi đài trai đàn chật tể vào 14:00 chiều cùng ngày. Chúng sanh là ai? Theo lời Hòa Thượng, là những loài khởi từ lòng tham mà ra, tham dục, từ hữu tình, con người, đến loài vô tình, cây cỏ. Loài nào cũng ham sống, sợ chết, tham ăn, uống, ngủ nghỉ và tham đủ thứ. Lòng tham thì không chỉ riêng loài hữu tình hay vô tình, mà ngay cả chư thiên ở cõi trên cũng vẫn có lòng tham, để rồi phải chịu cảnh như tiên bị đọa, đọa rồi lại tu, tu để trở về lại cõi tiên. Cái vòng lật quẩn cứ như thế đấy. Nhưng được có cơ hội tu là điều may mắn. Chữ loài súc sanh, ngạ quỷ, Atula, đọa địa ngục rồi thì khó tu lắm để chuyển nghiệp. Hiểu như vậy thì chúng ta không sợ trước cái chết, vì chết là trạng thái chuyển nghiệp, và nghiệp chuyển tốt, xấu tùy vào cách tu của ta hiện tại. Những ân oán giang hồ cùng theo đó mà tìm đến nhau qua nhân quả báo ứng, thể hiện trong sự kết hợp cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái, hàng xóm, vân vân. Và Hòa Thượng đã khuyên Phật tử lấy kinh nghiệm của gà ấp trứng. Nếu ấp không đều, trứng nào nằm ngoài không đủ nhiệt độ sẽ ung thối, không nở thành con, thì Phật tử chúng ta học đạo, hành đạo cũng nên ấp cho đều, không nên bỏ công phu tu tập nào mới có thể tròn đầy nở thành con người được. Ví dụ, nói chi đâu xa, chỉ ngũ giới thôi, không sát sanh, tà dâm, trộm cắp, vọng ngữ, say sưa bia rượu, chúng ta chỉ ấp được 4 giới, còn 1 giới chúng ta quầy đẹp thì cũng ung thổi thôi hà. Rồi khi những ai sau khi tắt thở trong vòng 8 tiếng, thần thức vẫn còn trong thân thể để cảm nhận và nhận biết mọi sự việc xảy ra xung quanh, sau đó sẽ xuất hồn theo nghiệp mà đầu thai. Sau 49 ngày không đầu thai được, linh hồn cứ vất vượt, đó chính là cô hồn vậy. Lần này, hôm nay, nhân lễ Phật Đản 2638, khánh thành cọc Tam Quan và Quan Âm cả của tu viện Viên Đức, cùng nhận thấy thời gian gần đây vô số những vụ tai nạn chết tập thể, hết máy bay tới tàu thủy, sóng thần, bão tố, chiến tranh, bao oan hồn uổng tự bị mất xác, không nơi nương tựa. Hòa thượng đã tổ chức giới đàn thật lớn để cầu nguyện nhật hương hồn sớm siêu thoát trong đài trai đàn trận tế vào lúc 14 giờ cùng ngày. Lễ trận tế rất quy mô, công phu kéo dài đúng 5 tiếng rưỡi đồng hồ. Qua sự chủ sám của Thượng tọa Thích Hoằng Khai đến từ Na Uy cùng một số chư tôn đức. Lễ trận tế bắt nguồn từ thời Đức Phật hiền tiền, từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa rồi đến Việt Nam. Ngồi suốt 5 tiếng rưỡi đồng hồ, chân tay ê ập, nhưng bù lại được chứng kiến nghi lễ vô cùng ngoạn mục, chiêm ngưỡng bàn thờ thiết kế trang nghiêm đẹp mắt. Tai được nghe thanh nhạc Phật giáo qua những tiếng khảnh, linh, hòa điệu cùng lời tảng tùng kinh của thầy chủ sám trong sắc phục áo mạo của ngài Địa Tàng, quả là một buổi đáng ghi nhớ. Dòng thầy Hoằng Khai rộn ràng, âm hưởng mạnh, nếu so với dòng ca sĩ thì phải thuộc hàng danh ca. Tôi chợt có sự so sánh ngộ nghịch, vì rõ ràng người cư sĩ bình thường cũng giống như ca sĩ cây nhà lá vườn, cất dòng lên nghe biết liền đã lạc dòng còn yếu xìu, mà sức ca hay tùng cũng không thể kéo dài chừng đó tiếng đồng hồ được. Tôi phục lăng quỷ thầy, nhất là thầy chủ lễ. Thầy cất tiếng tảng trầm bọc, tay còn bắt ẩn, làm phép quơ qua quơ lại, dẹo quèo rất linh động. Thỉnh thoảng cầm cục gỗ nền xuống bàn nghe cái cạch, làm như đang thị uy những cô hồn nhổn nhão tranh giành vậy. Điều mà tôi vô cùng thích thú là lúc cùng với lời niệm chú từng chập, thầy nắm từng nắm gạo bánh kẹo lật tiền cắt, tiền giấy cuồng tròn tung xuống khán giả. Mọi người quơ tay lên chụp cùng nhặt những đồng tiền vương vãi dưới đất, rồi tôi nhớ lại thuở ấu thơ tôi cùng con nít hàng xóm từng làm cô hồn tranh nhau nhặt những bánh kẹo tiền cắt do mẹ tôi thường cúng vào rằm tháng 7. Bây giờ đã mấy chục năm rồi, tôi tìm thấy lại kỷ niệm nơi đây, tiếp tục làm cô hồn để nhặt những món thầy ném xuống. Ôi, kỷ niệm xa xưa ngập tràn, lòng lâng lâng vui sướng biết chừng nào. Buổi trận tế kết thúc đúng 19:30, sau khi thầy chủ lễ hướng dẫn mọi người di chuyển ra trước cọc tam quan, đốt những bài vị ghi tên người đã khuất, cùng cầu nguyện hương hồn những ai còn vất vưởng sớm siêu thoát. 5 tiếng rưỡi đồng hồ cho trận tế, tay chân thật ế ẩm nhưng vẫn không cản trở lòng tín tâm cầu đạo của Phật tử Âu Châu, để nửa tiếng sau lại vào chánh điện ngồi tiếp, ngồi bệt để nghe thuyết giảng. Vì số lượng Phật tử khá đông, giảng sư cũng nhiều, Hòa Thượng Phương Trường đã chia thành 3 lớp. Lớp trong chánh điện do tiến sĩ Sila Wansa, tu sĩ Tích Lan kiêm giáo sư đại học ngành tôn giáo học tại thủ đô Vien, Ảo Quốc đảm nhiệm. Lớp do thầy Hành Nguyện đến từ Thái Lan phụ trách. Thầy sẽ kể chuyện Thái Lan trong trai đường của chư tăng. Lớp ngoài trời dưới lều vải dành cho ai có tâm hồn nghệ sĩ sẽ do thầy Thích Viên Giả Phi Long, vừa là ca sĩ vừa là nhạc sĩ, hướng dẫn nói về ý nghĩa của xuân trong ta. Thân tôi đâu thể sẽ làm ba, nên tôi chọn lớp trong chánh điện để nghe sư Tích Lan, với hy vọng tìm thấy sự mới mẻ khác lạ từ vị sư ngoại quốc này. Quả là giáo sư đại học có khả, trong cung cách khiêm cung và giọng nói từ tốn nhẹ nhàng điềm đạm, dễ đi vào lòng người. Thầy Sila Wansa giảng bằng tiếng Đức với sự thông dịch lưu loát tuyệt vời, không thể nghị bàn, của Đại Đức Thích Hành Giới, trụ trì chùa Viên Giả, Đức Quốc, đã đem lại cho đạo tràng một không khí vừa trang nghiêm vừa thân thiện. Trước khi vào bài giảng, thầy Sila Wansa nói sơ về nhân duyên biết đến Phật giáo Việt Nam qua hai thầy, Hòa Thượng Thích Minh Tâm và Hòa Thượng Thích Như Điển. Nhị vị từng lãnh giải danh dự người có công phát triển Phật giáo tài xử người do chính phủ và giáo hội tăng già Tích Lan trao tặng. Và để tưởng nhớ đến người bạn thân quý vừa khuất, thầy Sila Wansa xin vài phút để cùng nhau mật niệm đến cổ Hòa Thượng Thích Minh Tâm. Sau đó bài giảng được bắt đầu, không ngoài những điều mà Phật tử thường nghe thường thấy, nhưng ít hành hay chưa hành đấy thôi. Đề tài không cao vời, thầy nhắc nhở Phật tử không nên chấp vào danh từ rồi tưởng tượng mông lung, mà nên hiểu giác ngộ để thực tập ngay chính cuộc sống ta sinh hoạt hàng ngày. Có mấy ai thức tỉnh, tỉnh thức để nhận biết ta đang làm gì hay chỉ hành động theo thói quen và xem đó là chuyện tự nhiên bình thường? Nếu thói quen đó lành thì không vấn đề, nếu thói quen sát sanh coi như chuyện hiển nhiên thì vô cùng nguy hiểm. Tại Việt Nam ngày nay, chỉ nồi cái ăn mà thiên hà cũng bày ra nhiều cách ăn vô cùng tàn nhẫn, để rồi xem đó là chuyện bình thường. Nuốt trong những con đuông, con sâu dừa còn ngoe ngoại, cá đang bơi bỏ vào chạo dầu gọi là chiên xù, hay nồi canh chua cá kèo thả ngay cá còn sống vào nồi nước lèo đang sôi, ăn nạo con khỉ còn sống, hoặc trong một lễ hội rước heo tế thần, cả làng hồ hởi, công kênh một con heo đem về đền rồi phân thay mẫu mê lai lãng giữa bao tiếng hò reo. Có người còn lấy mẫu heo quẹt vào người cầu may mắn, vân vân và vân vân. Đã là hậu quả gây nên tệ nạn xã hội ngày nay vô cùng độc ác. Vợ đốt chồng, con giết cha mẹ, cháu hại ông bà, chỉ từ một chuyện vô cùng nhỏ nhặt, con người khứa cổ nhau một cách dễ dàng, không nương tay, bắt nguồn từ những điều do thói quen, thấy, rồi cho là bình thường đó. Vì lẽ đó, là Phật tử, thầy khuyên chúng ta nên sống trong tỉnh thức, quán sát hành động mình làm, vì tất cả mọi hành động đều bắt nguồn từ tâm, do tâm chỉ đạo, dẫn dắt, chi phối. Thế thì, muốn biết tâm ra sao, chúng ta nên thực tập thiền quán. Và thiền quán là thế nào? Hãy dành vài phút ngồi yên, theo dõi hơi thở, hít vào, thở ra, rồi định tâm xem tâm ở đâu. Nếu thấy nó còn lang thang, du lịch về quá khứ hay đang vọng tưởng đến tương lai, thì hãy nhiếp tâm kéo nó về hiện tại, cột chặt nó lại, không cho mông lung nữa, để biết rằng nó đang hiện hữu và đang làm gì trong lúc này. Một người thải rau, nếu tâm ý thức rằng đang thải rau thì sẽ không cắt trúng tay. Hoặc cách khác nữa là trì giới, trì năm giới cấm. Ta không muốn bị mất đồ thì đừng lấy đồ người khác. Ta không muốn mất vợ, mất chồng thì đừng tà dâm, nhây vào nhà người ta. Thầy giảng chỉ đơn giản vậy thôi mà nghe sao thật thấm thía. Thầy còn nhấn mạnh giáo lý nhà Phật không chỉ dành riêng cho Phật tử mà cho tất cả muôn loài chúng sanh, bất cứ tôn giáo nào. Nếu những ai có duyên với Phật, biết đến giáo lý nhiệm màu của Đức Phật rồi thực tập, sẽ được lợi lạc cho chính bản thân và còn ảnh hưởng tốt những người xung quanh liên hệ với mình nữa. Cùng đến tu viện Viên Đức lần này, thầy Sila Wansa có dắt theo hai đệ tử người Áo. Họ muốn tìm hiểu văn hóa, bản sắc và cách tu tập của người Việt Nam như thế nào. Một điểm nổi bật khiến họ chú ý: người Việt Nam hay cười, vui vẻ trong sinh hoạt, nét mặt ai cũng rạng rỡ dù đang trong công việc tất bật, căng thẳng, và đặc biệt nữa hoan hỷ khi bố thí, cúng dường, làm công quả. Nhưng, chữ nhưng mới quái ác đây, vuốt má bên phải xong thì tát dù nhẹ má bên trái. Người Việt luôn tuồng, không nghiêm chỉnh khi tu tập, muốn đi là đi, muốn nói là nói dù đang trong buổi lễ. Khác với Tây Phương, khi họ tu tập, họ ngồi, một đống, không cừa quậy hay nhúc nhích, đến và đi đúng giờ quy định. Nhưng họ lại thiếu nụ cười, có lẽ nghiêm túc quá mà mặt mày họ chầm dầm chăng. Thôi thì, âu ả nên bổ sung cho nhau để cả hai đều ngon lành, không chê vào đâu được. Ngày Chủ nhật 1 tháng 6, trọng điểm của buổi lễ Phật đản, khánh thành cọc Tam Quan và tôn tượng Quan Âm cả. Không khí khởi sắc nhộn nhịp tưng bừng hẳn lên. Tờ mờ sáng, sau khi công phu khuya, điệp tâm như thường lệ, mọi người nô nức, ai nấy chỉnh tề xiêm y, Phật tử thì áo tràng lam, tăng ni trang nghiêm, pháp phục màu vàng. Người trong ban tổ chức, đàn ông áo vét đen, cà vạt, phụ nữ trong những chiếc áo dài đủ màu sắc như những cánh bướm rực rỡ bay lượn khắp sân chùa. Đoàn lân cũng xôn xao chuẩn bị, màu sắc cũng hực hờ không kém. Mặt trời bên kia hàng cây dường như đang toét miệng cười chiếu xuống trần gian những tia nắng rực sáng, như muốn góp phần chung vui với mọi người. Những đoàn xe bus, xe hơi khắp nơi đổ về, người đông như kiến cọ. Thật là một ngày hội tưng bừng, vui quá xả là vui, cho bỏ những tháng ngày buồn tẻ lặng lẽ âm thầm cổ hữu của Âu Châu. Đúng giờ khai mạc, đoàn lân dẫn đầu, theo sau là 32 vị chư tôn đức tăng ni với sự chứng kiến của đồng bào Phật tử. Cổng tam quan được cắt băng khánh thành, tiếp đến là lễ sải tình kẻo vôn phụ tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và lễ Phật Đản. Lễ Phật Đản vẫn như thường lệ, sau thời kinh mừng đản sanh là đạo từ của Hòa Thượng Phương Trường, và lần này có thêm Thượng Tọa Sila Quan Sa. Chương trình thêm phần khởi sắc do sự đóng góp văn nghệ của ban ca nhạc Chùa Phổ Bảo đến từ Munchen với bài hợp ca mừng đản sanh rất đặc sắc, cùng lời hát tiếng đàn violon của gia đình đạo hữu Thiền Đức. Gia đình bác Thiền Đức vốn người Việt ở Lào, theo truyền thống Nam Tông, gia đình luôn có thói quen, một thói quen rất dễ thương, sinh nhật ông bà cha mẹ thường tổ chức tại chùa, và quà mừng sinh nhật không chỉ riêng cho nhân vật chính mà còn thêm tử vật dùng dâng lên chư tôn đức tăng ni hiền tiền, cùng hai cây vàng, cây bạc gắn đầy tình tài, một cây cúng dường tam bảo và một cây dành riêng Hòa Thượng Phương Trường, người mà họ quý kính, để hồi hướng công đức đến thân nhân và mọi loài chúng sanh. Buổi lễ đã kết thúc sau khi tắm Phật, cúng tiễn chư hương linh và lễ tác bạch cúng dường của các phái đoàn, chi hội. Sau bữa cơm trưa, mọi người ra về với một tâm trạng nhẹ tên, như gột rửa bao phiền muộn của đời sống trần tục cho theo dòng nước tắm Phật mà trôi hết. Lời cuối cho bài này, con kính nguyện dâng lên chư tôn đức tăng ni cùng đồng bào Phật tử khắp nơi lời chúc dồi dào sức khỏe, và xin hồi hướng công đức đến muôn loài chúng sinh cầu thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Trần Thị Nhật Hưng 2014. Diễn đọc Phật tử Quảng An từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào.